kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Kinh nghiệm biết Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Thầm gọi tên Cha của Hoàng Phúc qua tiếng hát Mỹ Dung.
Dòng đời cuốn trôi đời con, bao vui thú xa hoa trần gian, đang che khuất tâm con từng phút con quên tình Ngài. Từ ngày cách xa nhà cha, con mê đắm trong bao cuộc vui, con đâu biết cha đau buồn xót xa khi nhìn con lầm lạc hư mất. Tìm đâu chỗ con dựa nương, vật chất công danh quyền uy, chỉ thoáng qua đi rồi sẽ không mà thôi. Nay con dấu yêu vì sao, con mãi quên ân tình cha, lạc lối giữa nơi trần thế vòng đời đời.
Vừa rồi là ca khúc Thầm gọi tên Cha của Hoàng Phúc qua tiếng hát Mỹ Dung. Và bây giờ là bài Kinh nghiệm biết Chúa. Vua David trong Thi Thiên 19 viết như sau: Các tầng trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bùa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê trúc, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Chúa hằng hữu là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Chúa hằng hữu là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giường mối của Chúa hằng hữu là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Chúa hằng hữu trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. sự kính sợ Chúa hằng hữu là trong sạch hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Chúa hằng hữu là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Chúa hằng hữu, là vầng đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi, được đẹp ý Ngài. Thi Thiên 19 là bài thơ tuyệt đẹp mô tả thiên nhiên như vầng hào quang bao quanh Đức Chúa Trời. Thiên nhiên chỉ hướng về Chúa, âm thầm công bố về Chúa không bằng âm thanh, nhưng bằng ánh sáng, bằng vẻ đẹp kỳ diệu tế vi hùng vĩ, đi thẳng từ mắt vào lòng. Charles Haddon Spurgeon từng nói, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao là những nhà truyền đạo lưu hành trên suốt hành trình khích lệ những người tin kính Chúa và của trách những kẻ thờ hình tượng. C.S. Lewis bảo rằng, đây là một trong những bài thơ tuyệt tác kết hợp vẻ đẹp của thi ca với chiều sâu xuyên suốt của thần học. Hai ý tưởng lớn đan dệt trong thi thiên này là cõi thiên nhiên bao la và lời Chúa trong kinh thánh. Cái rộng lớn của thiên nhiên đối chiếu với giếng sâu thăm thẳm của lời hằng sống, làm tươi mát linh hồn con người, được mô tả trong hai phần của bài thơ. Khởi đầu bài thi thiên, vua David nêu lên rằng cõi thiên nhiên minh chứng về vinh quang của Đức Chúa Trời bằng chính sự hiện hữu của nó. Tác giả hướng lên bầu trời cao rộng bao la với hai sắc thái tương phản, ánh sáng và bóng tối. Cụ thể hơn là ngày và đêm. Ban ngày có mặt trời cai quản bằng ánh sáng và sức nóng. Ban đêm bóng tối bao trùm, nhưng rồi chính trong bóng đêm tăm tối đó, trăng sao âm thầm xuất hiện, tô điểm cho bầu trời vẻ vinh quang độc đáo của trời đêm. Tất cả tuy không nói một lời nào, nhưng đều là nhân chứng về công việc tay Chúa làm. Dù không lên tiếng, nhưng những lời chứng âm thầm của ánh sáng, của hơi nóng của bóng đêm bao trùm lan tràn xuyên thấu đến cực địa, và đó là những thực tại không thể chối cãi được. Thiên nhiên không chỉ bày tỏ vinh quang Chúa, nhưng còn cung ứng cho con người tri thức về Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa vĩ đại cao cả quyền năng vô hạn. Cái bí mật của những lời chứng âm thầm không tiếng nói là đối với những người vô tín, thiên nhiên chỉ là thiên nhiên với mặt trời và mặt trăng, với trời đêm và các vì sao. Nhưng đối với những tấm lòng sùng tín, cõi thiên nhiên rộng lớn bao la này chỉ hướng về Đức Chúa Trời. Tác giả đã cùng hòa lòng với cõi thiên nhiên đó, ca ngợi Đức Chúa Trời bằng những hình ảnh cực kỳ vui vẻ của mặt trời ra khỏi căn phòng của trời đêm, tỏa hơi nóng và ánh sáng suốt cả đường dài, từ cuối chân trời này đến cuối chân trời kia, trong hình ảnh của người tân lang ra khỏi phòng huê trúc. Như một dũng sĩ, như một anh hùng, như một vận động viên hăng hái hoàn tất cuộc đua. Mặt trời là hình ảnh chính trong thiên nhiên, thể hiện ánh sáng và hơi nóng, là những thực thể không ai chối cãi được. Mặt trời ra từ phương trời này chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Không ai có thể phủ nhận mặt trời, không có ánh sáng, mọi vật tắt chết trong băng giá và tăm tối. Sự hiện diện của mặt trời nói lên sự quan phòng của Đức Chúa Trời, cung cấp ánh sáng, hơi ấm và sự sống cho cỏ cây, cho loài vật, cho loài người, cho muôn loài. Đêm đến mặt trời đi ngủ thì mặt trăng và các vì sao xuất hiện. Thật ra lúc nào trăng sao cũng có đó, nhưng chỉ khi bầu trời đêm tối hẳn lại chúng ta mới nhìn thấy trăng sao thay thế mặt trời, để chỉ hướng về sự hiện diện của đấng tạo hóa vĩ đại toàn năng. Tất cả vẻ đẹp rực rỡ của mặt trời từ buổi bình minh cho đến lúc hoàng hôn, rồi vẻ đẹp thâm trầm của trời đêm, dù không có một âm thanh nào phát ra, nhưng đã nói lên rất nhiều về Chúa trong linh hồn những người tin kính Chúa bằng một thứ ngôn ngữ yên lặng, không âm thanh. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Không có âm thanh, nhưng vẫn có lời nói, Mà không những thế, những lời nói âm thầm đó có thể truyền đến cực địa, xuyên thấu vào tận trong những nơi sâu thẳm của linh hồn. Vẻ đẹp rực rỡ của mặt trời những buổi bình minh và những khoảnh khắc huy hoàng của buổi hoàng hôn đã là nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu văn nghệ sĩ thể hiện ra trong không biết bao nhiêu tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, văn thơ, nhạc. Có thể nói không có mặt trời, con người mất tất cả. Con người và cả địa cầu này tắt chết trong bóng tối và băng giá. Nhưng khi có mặt trời, con người không biết ơn đấng đã tạo nên mặt trời. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời để phân ngày ra với đêm và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm. Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao, Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời để soi sáng đất, để cai trị ban ngày và ban đêm, để phân ra sự sáng và sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 14 đến câu 19. Sự hiện diện của thiên nhiên và mặt trời đã phát ra những tiếng nói âm thầm mà chỉ những người tin kính Chúa mới nghe được, mới cảm nhận được. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không dừng lại tại đó mà đến thời điểm Ngài đã truyền đạt bằng ngôn ngữ qua những con người được Ngài lựa chọn. Từ câu 7 đến câu 14, những suy tư của David về lời Chúa và tác động của lời Chúa với con người. Luật pháp của Chúa hằng hữu là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Chúa hằng hữu là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giường mối của Chúa hằng hữu là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Chúa hằng hữu trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Chúa hằng hữu là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Chúa hằng hữu là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Qua những diễn tả tuyệt đẹp này, chúng ta thấy sức mạnh xuyên thấu của lời Chúa vào linh hồn con người. Xuyên thấu đến đâu, biến đổi và chuyển hóa con người đến đó, ban năng lực, ban sức mạnh, ban sự khôn ngoan, soi sáng, thanh tẩy. Và không những thế, làm cho linh hồn thỏa nguyện vì ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Tất cả những mô tả này không do vua David tưởng tượng ra, nhưng là những lời thần cảm qua kinh nghiệm của chính ông. Khi ông xác định rằng, luật pháp của Chúa hằng hữu là trọn vẹn, bổ linh hồn lại, thì ông thực sự kinh nghiệm như ông viết trong Thi Thiên 23, qua kinh nghiệm của một thiếu niên chăn chiên, từng được Chúa chăm nuôi, che chở, giải cứu. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Tóm lại, lời Chúa không chỉ là để chúng ta đọc, học, hiểu, suy gẫm, là những bước thiết yếu, chuẩn bị cho bước cuối cùng là thực hành, là kinh nghiệm, đến nỗi có thể thấy lời Chúa ngọt như mật, kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa cho linh hồn nhẹ nhàng, kinh nghiệm con người được biến đổi, trở nên thánh khiết, thanh cao, đến nỗi lời nói và mọi suy nghĩ của lòng cũng mong được đẹp ý Chúa. Hỡi Chúa hằng hữu là vầng đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.